Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ mấy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay là ngày chị Thu Nga chỉ gọi là tiền thứ sáu, phải không chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hậu bản lề và tiền thứ sáu, đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì bầu trời u ám lắm và mưa có thể là có 20%. Ngày hôm qua nói là 40%, nhưng mà buổi tối thì có nhiều nơi cũng mưa cũng khá lớn, chứ cả ban ngày thì không có thấy mưa. 64 độ hiện thời bây giờ, cao nhất là 71 và buổi tối là 65. Ngày mai mưa lại tăng cao 40% và nhiệt độ ngày mai ấm hơn, 81 độ ban ngày và ban đêm là 63. Ngày mai gió cũng thổi mạnh nữa, 18 dặm một giờ. Nhưng mà tới thứ Bảy thì gió thổi nhanh, là thổi mạnh lắm, 22 dặm một giờ. nhưng mà không có còn mưa nữa vào ngày thứ Bảy, và nhiệt độ là 67 và buổi tối khá lạnh là 43. Ngày Chủ nhật thì cũng không có mưa và nhiệt độ hạ thấp xuống hẳn trở lại, 62 độ ban ngày và ban đêm là 42. Hy vọng rằng tới tuần sau thì chỉ có lạnh mà không có mưa để cho mọi người có thể là đón mừng Thanksgiving một cách là không có bị ướt át, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay thời tiết vẫn còn tương đối khá là ấm áp đối với thành phố Houston. Lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 81. Lúc này bên ngoài là 70 và trời có rất là nhiều mây. Và hôm nay thì 20% cơ hội mưa và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 68. Ngày mai thì cũng tương đối khá là ấm áp. Ngày mai lên cao là 84 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 71. Và cuối tuần thì có lẽ là sẽ có những cái đợt gió lạnh kéo về thành phố Houston.
Dạ vâng, và ai muốn đi bắt gà Tây để mà chuẩn bị cho Thanksgiving thì tuần này nên tranh thủ đi, tại vì cuối tuần rất là lạnh cũng như tuần sau thấy có mưa. Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong phiên điều trần ngày hôm qua một người đến từ thành phố Houston, tiểu bang Texas là ông James Ho đã nói với chánh án của tòa án tối cao tiểu bang Texas là Don Willett rằng việc ông này sử dụng Twitter và sử dụng hình ảnh của một người chuyển giới ở tuổi teen chỉ là một trò đùa mà thôi, và ông này cũng cho rằng là ông là một người sống bởi Twitter mà chết cũng bởi Twitter mà thôi. Và bản tin kế tiếp liên quan đến tương lai u ám của đại công ty về dịch vụ năng lượng là Baker Hughes sau khi họ đã sáp nhập với công ty GE. Nhưng mà bây giờ công ty này cũng đang bị thua lỗ, nên vì thế đang để mà tìm những cái lối thoát ra cho tương lai của cả đôi bên. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bản tin kế tiếp liên quan đến việc rằng là theo như một bản tin liên quan đến thuế đã được tờ Houston Chronicle trong ngày hôm nay đưa lên, và họ cho biết rằng là lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và thưa quý vị, đó cũng là phần những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ chụp một cái tấm hình ảnh của một gia đình 8 người đã bị giết trong cái vụ nổ súng tàn sát tập thể tại một nhà thờ ở thành phố Sutherland Springs. Thì vào ngày hôm qua, họ đã được chôn cất tại nghĩa trang Floresville Event Center. Và 8 thành viên trong gia đình của ông John Holcomb đã bị giết chết trong cái vụ nổ súng vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Đã có tới 3.000 người đã đến tham dự lễ tang này, đến nỗi mà các nhân viên về hỏa hoạn đã phải ngăn chặn không có cho ít nhất là vài trăm người đến tham dự vì sợ vấn đề an toàn. Dân biểu Ennis, ông Joe Barton hiện nay đã đứng lên để mà phản đối về cái vụ cải tổ thuế của Đảng Cộng Hòa, bởi vì ông lo ngại sẽ gây tổn thất hàng triệu Mỹ Kim cho thành phố Arlington vì cái kế hoạch tài chánh đã được các cử tri chấp thuận là sẽ cho xây một cái sân vận động Texas Ranger Ballpark mới. Trong khi đó thì nói chuyện về cái câu chuyện của bà Gabrielle Schumann, bà này đã lo ngại về cái vấn đề an toàn của bà khá lâu trước khi mà bà bị bắn chết vào tuần vừa rồi trong khu vực Oak Cliff ngay tại tiệm Dollar Store nơi mà bà đã làm việc. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và đã có một nơi mà có thể sẽ sống được ở trong cái vũ trụ của chúng ta. Các nhà thiên văn học vào ngày hôm qua đã công bố là họ đã phát hiện ra gọi là cái hành tinh bằng cỡ như là trái đất của chúng ta. Nó là một cái ngôi sao nhỏ màu đỏ nằm ở một góc của dải thiên hà. Và cái hành tinh này có nước và cũng có trong cái tình trạng có một đời sống có thể sống được ở đây. Và cuối cùng có ít nhất là 20 cơ quan đang vận động để gây quỹ giúp những người đói và những người vô gia cư. Những người thiện nguyện ngay tại The Stewpot, họ chuyên môn giúp đỡ những người đói và những người vô gia cư 5 ngày mỗi tuần. Trong một cái nhà đậu xe cũ, nơi mà chính mục sư Bruce Buchanan trước đây đã đến đây khoảng 3 thập niên về trước. Cho tới ngày hôm nay thì The Stewpot là cái nơi không phải chỉ có cung cấp súp gà cho họ, nhưng mà đồng thời ở đây có thể giúp cho những người vô gia cư. Họ là những cái người đã hy sinh để mà làm việc trong cái khu vực downtown này. Mỗi một năm như vậy họ đã giúp cho ít nhất là 15.000 người đói cũng như là vô gia cư. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, chúng tôi cáo lỗi cùng tất cả quý thính giả. Lúc nãy thì Khôi Nguyên quên trình bày những cái phần tin nó còn sót lại ở trên tờ Houston Chronicle, và Khôi Nguyên xin cáo lỗi với quý vị. Bởi vì trên tờ Houston Chronicle sáng nay cũng có một phần tin liên quan đến chiến dịch để mà dọn dẹp những nơi cư trú của những người bất hợp pháp rất là bừa bãi trong thành phố. Và đây là một trong những chiến dịch lớn để nhằm làm cho cảnh quan thành phố tốt đẹp hơn. Và kế đến là một phần tin nói về việc tỷ lệ các nhà tù đang mất dần những nhân viên để mà canh gác đang ngày một tăng cao ở mức cao. Và cuối cùng là vấn đề về thuế mà lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết liên quan đến các trường đại học, trường trung học tại trường đại học cộng đồng tại tiểu bang Texas. Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, thì cái kế hoạch mới này đã về thuế đã làm cho các cái trường đại học ở tiểu bang Texas, đại học cộng đồng cũng như là các trường đại học 4 năm lo lắng về cái kế hoạch mới về thuế này. Thì các đề xuất về thuế được cho là sẽ ảnh hưởng đến các cái khoản trợ cấp cũng như là miễn giảm học phí đối với các sinh viên đại học của tiểu bang Texas. Dự luật sửa đổi thuế liên bang đề xuất có thể ảnh hưởng đến các khoản phí lớn của các trường đại học và các sinh viên theo học các cái ngành cao học. Điều này thì khiến cho một nhóm giáo dục đại học lo lắng về các khoản chi phí dành cho sinh viên và tài chính của các trường đại học trong tương lai. Thì lưỡng viện của Quốc hội bao gồm cả Hạ viện và Thượng viện sẽ tính đến các khoản tài trợ của các trường đại học tư lớn. Ở riêng tại tiểu bang Texas thì là bao gồm các khoản học bổng của trường đại học Rice cũng như đại học Trinity ở thành phố San Antonio. Cái kế hoạch mới về thuế cũng sẽ áp đặt một khoản thuế đối với việc miễn học phí cho các sinh viên. Và cuộc bỏ phiếu của Hạ viện dự trù sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, ngày thứ Năm. Các cái khoản tài trợ của các trường đại học tư lớn hơn 250.000 Mỹ Kim cho mỗi sinh viên, thì cái số tiền này phải trả một khoản thuế tương đương là 1,4%, đó là theo kế hoạch của Thượng viện. Và những khoản tài trợ lớn này thì thường phải đối mặt với những cái lời chỉ trích đến từ đảng Cộng Hòa, những người đã đặt câu hỏi về cách các trường đại học chọn để chi tiêu hoặc là tiết kiệm các cái quỹ của họ khi mà học phí đại học thì mỗi một năm và mỗi ngày càng tăng lên. Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ, trong đó bao gồm có cả trường đại học Rice, trường UT tại Austin và Texas A&M, cho biết trong một tuyên bố tháng này rằng là các trường này đang gặp một cái rắc rối thật sự bởi dự luật thuế tiêu dùng, đặc biệt là đề xuất đối với các khoản tài trợ của trường đại học tư, nhất là những cái ngành về nghiên cứu y khoa. Các trường đại học thì ước tính rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến khoảng 65 trường đại học, và các đề xuất do đảng Cộng Hòa đưa ra khi các trường đại học cộng đồng cũng như đại học 4 năm đã phải đối mặt với những chỉ trích từ những cử tri trong suốt thời gian vừa qua. Một cái cuộc điều tra gần đây cho thấy là 58% những người trả lời phỏng vấn của đảng Cộng Hòa tin rằng là cái nền giáo dục đại học của Hoa Kỳ thì ngày càng học phí ngày càng cao, và cái số lượng người sinh viên đi học thì ít, và ngoài ra thì cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến mọi thứ đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Lấy ví dụ như là nhiều sinh viên tốt nghiệp thì không thể kiếm được việc làm và phải tiếp tục trả các khoản nợ của đại học. Học phí, tức là khi mà những sinh viên này theo học đã cao học thì mặc dù là được miễn giảm cái số tiền đóng tiền học, tuy nhiên vẫn có thể sẽ phải bị đánh thuế. Đề xuất đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của các sinh viên trong cả nước, những người đã thúc giục các nhà lập pháp nên xem lại cái việc mà đánh thuế này. Và theo Hiệp hội các trường đại học công thì nhiều sinh viên theo học cao học thì khi tốt nghiệp ra trường thì cái mức lương tương đối rất là thấp, có người thì cũng chỉ khoảng dưới 20.000 Mỹ Kim cho một năm đầu tiên. Sydney Gibson là chủ tịch của Hiệp hội sinh viên trường cao học ở Rice đã cho biết rằng là việc đánh thuế đối với những sinh viên được miễn giảm học phí thì có sẽ làm cho một số sinh viên ở trường học cảm thấy trở nên khó khăn hơn và có lẽ là sẽ không đi học tiếp tục. Riêng trường US thì cho biết rằng trong tuần này họ sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về đề xuất này và cho biết rằng là sẽ đưa cái lời đề nghị này để mà quốc hội có thể xem xét lại. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, giống như là bản tin của Quang Hưng vừa điểm qua thì 3.000 người đã dự lễ của 8 thành viên của gia đình, trong số hơn 28 người đã bị bắn chết tại một nhà thờ ở Texas thứ Tư trước khi một buổi lễ di chuyển về hướng nghĩa trang gần chỗ xảy ra vụ thảm sát. Và đứng chung quanh bên chiếc quan tài nhiều màu thì những người thăm viếng đã thả những chiếc bong bóng màu hồng và màu xanh tại buổi lễ ở nơi graveyard gia đình của Hopkins Family ở khu vực Wilson County. Những thành viên và những người trong gia đình Hopkins may mắn thoát chết đã được mời tới tham dự tang lễ của vợ ông Hopkins, 36 tuổi, và ba đứa con riêng của bà, Greg Hill, 13 tuổi, Emily Hill, 11 tuổi, Megan Hill, 9 tuổi, thân phụ ông Brian, 60 tuổi, và vợ của ông là Carla Hopkins, 58 tuổi, một người em trai 58 tuổi, Mark Hopkins, và em bé 18 tháng. Nhân viên công lực cứu hỏa phải đưa hàng trăm người ra khỏi cái buổi tưởng niệm tại Center ở Floresville, Texas, cách khoảng 12 mile từ nhà thờ Baptist Church of Sutherland Springs, nơi mà vụ thảm sát đã xảy ra vào ngày 5 tháng 11. Phóng viên truyền thông bị ngăn lại và không cho đi vào trung tâm và được giữ lại ở trong phạm vi của trên hai chiếc xe truck để có thể thấy cái cảnh ở bên trong. Trước đó thì trên Facebook, post hình của ông John Holcomb cảm ơn bạn bè và những người gửi lời chia buồn để an ủi, yểm trợ tinh thần, và viết tiếp là xin tiếp tục cầu nguyện cho gia đình chúng tôi. Kẻ nổ súng giết người là Devin Patrick Kelly đã bắt đầu nã đạn vào nhà thờ First Baptist Church ở Sutherland Springs, trong khi Brian Holcomb là một phụ tá của một sư đang có mặt ở đó. Đi xuống đi lên tại một hành lang, Kelly đã giết 25 người tại nhà thờ, kể cả em bé đang khóc, và tổng số hắn giết là 26 người vì Crystal Holcomb đang mang thai. John Holcomb đang sử dụng máy móc để phát ở sau lưng cái building khi mà nghe tiếng súng nổ. Ông và đứa con trai 7 tuổi của bà Crystal là Evelyn chạy thoát. Đứa con gái lớn nhất của bà Crystal, 14 tuổi, Philip, đang ở nhà không tham dự buổi lễ tại nhà thờ. Sau khi bắn giết xong, Kelly đã chạy tới chiếc xe đậu gần đó. Hắn đối đầu với một người đang quan sát với chiếc súng, với khẩu súng, và một người nữa trong chiếc xe pickup. Người đàn ông với cây súng đã nổ đạn trúng Kelly. Tuy nhiên, nhân viên công lực nói rằng thủ phạm chết vì một phát súng tự bắn. Nhân viên điều tra nói nguyên nhân từ sự nóng giận của việc bạo hành trong gia đình với người mẹ vợ, nhưng bà này lại không có mặt ở đó. Tuy nhiên, trong số những nạn nhân có Lula White, 71 tuổi, là grandmother của vợ của kẻ giết người. Kelly có tiền án về sự nổi loạn, đã có hồ sơ rất xấu và bị đuổi ra khỏi Air Force sau khi ông ta nhận tội là đã tấn công người vợ thứ nhất và đứa con riêng của người vợ này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle ngay giữa trang thì nói về tương lai u ám của đại công ty Baker Hughes. Thì tương lai của đại công ty này hiện tại không rõ ràng khi mà công ty mẹ sau vụ sát nhập vừa qua, đó là công ty GE, đang phải vật lộn về vấn đề tài chính và đồng thời xem xét rút lui khỏi những cái vụ sát nhập với đại công ty năng lượng kể trên chỉ sau 4 tháng để mà chiến thắng trong vụ sát nhập này. Việc tiết lộ của tân giám đốc điều hành GE là John Flannery rằng là ông đang tìm cách thoát khỏi thỏa thuận được thực hiện bởi người tiền nhiệm của ông là ông Jeffrey Immelt, và khiến cho đại công ty Baker Hughes thêm nữa vào những năm thành gọi rằng là hỗn loạn và thất bại của họ. Kể từ tháng 11 năm 2014 thì Baker Hughes đã thất bại trong vụ sát nhập với đối thủ của họ tại địa phương là đại công ty Halliburton. Vụ thua lỗ khiến cho công ty này đã lâm vào cảnh bối rối và sau đó thì dường như đã được giải cứu bởi vụ sát nhập với bộ phận phân phối dầu hỏa và khí đốt của đại công ty GE. Hiện tại thì GE sở hữu khoảng 62.5% cổ phần của Baker Hughes, nhưng vẫn chưa rõ ràng rằng có thể GE sẽ bán bớt những cổ phần của họ cho những cái người mua lại bộ phận thuộc những cái bộ phận nhỏ hơn, hoặc là bán nó cho các tổ chức tài chính. Nhưng dù sao đi nữa, thì cuối cùng Baker Hughes vẫn là bên thiệt hại nhiều nhất. GE gần đây loan báo rằng là lợi nhuận quý 3 của họ đã giảm 50% so với năm ngoái. Và hồi đầu tuần này thì họ cũng cho biết rằng là việc phân chia cổ tức trong cuối năm sẽ lại tiếp tục giảm. Giá cổ phiếu của GE đã giảm mạnh hơn 40% kể từ đầu năm, trong đó giảm khoảng 12% trong tuần này. Và tân giám đốc Flannery đã nói với các nhà phân tích trong hôm thứ Hai rằng công ty này có kế hoạch tập trung vào những chương trình chăm sóc sức khỏe, kỹ nghệ hàng không và kỹ nghệ năng lượng. Trong khi đó, bộ phận vận chuyển và bộ phận phân phối điện có thể họ sẽ bán lại cho các nhà đầu tư. Việc bán lại bộ phận chiếu sáng đặc biệt mang tính quan trọng tại vì công ty này được thành lập bởi Thomas Edison, vốn là cha đẻ của bóng đèn điện. Theo thỏa thuận sáp nhập thì công ty GE bị hạn chế rút lui cho đến năm 2018. Vì thế nên là Baker Hughes đang ở trong tình trạng rất là lo lắng, khiến cho khoảng 65.000 nhân viên của họ trên toàn thế giới, trong đó có vài ngàn người tại thành phố Houston, đang rất là thấp thỏm lo âu. Baker Hughes đã cắt giảm việc làm trong những tháng gần đây bởi vì họ đã sáp nhập với công ty mẹ. Nhưng khi được hỏi thì Baker Hughes đã từ chối tiết lộ số lượng người bị sa thải. Việc sáp nhập với đại công ty GE đã tạo ra một công ty mới trên thị trường chứng khoán với tỷ giá là 35 tỷ Mỹ Kim. Và thỏa thuận này được xem là phù hợp để mà kết hợp giữa thế mạnh của Baker Hughes trong lĩnh vực khai thác dầu hỏa với quy mô lớn của GE trên toàn thế giới. Nhưng thật ra ngay từ đầu thì Baker Hughes đã muốn kết hợp với Halliburton hơn, bởi vì họ muốn rằng là những cái công ty trong cùng lĩnh vực sẽ đưa công ty, hai đại công ty tiến lên. Tuy nhiên, cố gắng đó đã thất bại bởi vì họ gặp rắc rối về vấn đề chống độc quyền. Lorenzo Simonelli là người đứng đầu của bộ phận Oil and Gas của GE khi mà trở thành giám đốc điều hành của Baker Hughes hồi tháng 7, đã cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Abu Dhabi trong hội nghị năng lượng rằng các công ty cần phải đổi mới để thích ứng với thị trường ngày nay. Nhưng bây giờ thì tương lai bất định đã khiến cho rất nhiều nhân viên trên toàn thế giới cũng như tại Houston của Baker Hughes ngày một lo lắng hơn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có bản tin liên quan đến bà Gabriel Simpson. Bà này đã từng lo ngại từ lâu về vấn đề an toàn của mình trước khi bà bị bắn chết vào tuần vừa rồi trong khu Oak Cliff tại tiệm Dollar Store, nơi mà bà làm việc tại đây. Tiệm Dollar Store General ở trên đường Sunnyview đã từng bị đánh cướp 2 lần trong năm nay. Và đây là lần thứ 3 đã kết thúc mạng sống của người của một bà mẹ 27 tuổi với 6 đứa con. Cho đến nay thì sở cảnh sát đã thực hiện, đã từng hứa là chúng tôi sẽ làm bất cứ những gì chúng tôi có thể làm được để mà ngăn chặn tội phạm. Và vì vậy mà họ đã bắt hơn hàng chục người đang bị truy nã, cũng như là đã ghi 150 giấy phạt trong một ngày tại một cái khu vực nơi mà bà Simon đã bị bắn chết và làm việc tại đây. Đây là một phần trong cái chiến dịch của bà cảnh sát trưởng U Rini Hall nhằm giảm tỷ lệ tội phạm xuống, và bà đã gửi các nhân viên cảnh sát tuần tra mỗi ngày trong một cái khu vực và đã nói chuyện với các cư dân ở đây, cũng như viết giấy phạt và ngăn chặn tội phạm xảy ra. Trong lúc tỷ lệ tội phạm tại thành phố Dallas đã tương đối giảm so với lại nhiều thập niên trước đây, nhưng mà các vụ đánh cướp các cơ sở thương mại, các cửa tiệm và các vụ tấn công cũng như là ăn cắp xe đang trên đà gia tăng. Với cái sự gia tăng về cái tỷ lệ gọi là phạm pháp và đặc biệt đó là bạo hành trong năm nay đã thường xảy ra trong cái khu vực Trung Nam và Tây Bắc của thành phố Dallas. Cảnh sát cho hay họ đã nói về cái vấn đề này và vì vậy đã thực hiện cái chương trình gọi là tuần tra bằng chân bắt đầu từ cuối tuần vừa qua, nơi mà bà Simpson bị bắn chết. Và hôm thứ Bảy vừa rồi thì cảnh sát đã quan tâm đến cái khu vực chu vi 3 dặm tại miền Trung Nam của thành phố Dallas. Những nhân viên cảnh sát trong khu vực này họ đã khởi sự một ngày làm việc bằng cách là đi bộ đến trong những cái khu xóm và nói chuyện với các cư dân ở đây, cũng như là theo dõi về những cái hành vi tội phạm đáng nghi ngờ. Xe cảnh sát tuần cảnh thì quan tâm đến những cái tài xế lái xe ẩu và họ đã ghi tới 168 giấy phạt trong một ngày. Đã có gần khoảng 30 người đã bị bắt trong một ngày và đội ngũ SWAT, lực lượng đặc biệt chống ma túy, cũng như là họ đã gửi giấy phạt và bắt giữ ít nhất 5 người về tội ma túy cũng như là sở hữu súng đạn và tịch thu khá nhiều ma túy bất hợp pháp. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 là phần tin vắn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ngày hôm nay là coi như là sẽ ướt át, và tới cái ngày lễ Thanksgiving thì Quang Hưng có tiên đoán sẽ có tuyết hay không?
Quá sớm, nhưng mà tới cái ngày Thanksgiving, thưa chị và thưa quý vị thính giả, là ngày thứ Năm tuần sau. Mà nghe nói là ngày thứ bảy đã bắt đầu lạnh lạnh, khi mà chúng ta thấy là ngày mai ấm ấm, thời tiết ở bên Dallas nó giống như là mình đi Six Flags lên xuống. Không có biết đâu mà lạnh, nhưng mà ngày mai thì ngày ấm, ngày mốt thì lại ngày lạnh. Vâng, thì về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, là trên đoạn xa lộ Loop 12 qua Tân Walker đi về hướng Bắc hiện nay đang kẹt từ 408 cho tới xa lộ 35, và trên đoạn 360 chạy hướng Bắc ở Arlington đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn 30 Six Flags cho tới xa lộ 183 đi về hướng Bắc. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn.